thêm cái đoạn về ngữ lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư về tâm tịnh độ đấy. Đến đây là đoạn thứ 18. Từ đoạn 18 tới đoạn hai mấy thì ngài luận về cái lý sâu lắm, mình ra thử để ý nghe cho rõ. Một niệm hiện tiền của chúng ta duyên sanh vô tánh, vô tánh duyên sanh, nên nếu không sinh Phật giới thì sinh chính giới kia. Là ý ngài nói rằng luôn luôn á, chúng sinh mình không khi nào là không khởi niệm, và khi mình khởi một niệm đó thì duyên sanh vô tánh, thì tích ra là duyên sanh đó là từ tánh Phật mình, từ trên tâm mình biểu hiện lên, phải không? Mà vô tánh thì tất cả kia mà biểu hiện lên có tướng rồi là vô tánh, không tự thể, không tự tánh. Vô tánh là không tự thể, không tự tánh. Chẳng hạn như ta nói rằng cái nắm tay, chưa đây nắm tay là duyên sanh không tự tánh, phải không? Duyên sanh là duyên hợp chứ gì á, lý duyên sanh là lý duyên hợp, và nhờ duyên hợp là sao nè, khi có nắm tay trên đây là nhờ những cái gì, những cái năm ngón tay trên đây, phải không? Khi co lại thành bây giờ nó kêu nắm tay, phải không? Nắm tay đây là nó duyên hợp, là nhờ năm ngón này lại nó hợp lại thành bây giờ kêu nắm tay. Thì nắm tay này nó kêu là gì, là nhờ duyên sanh. Mình nói là nắm tay này là duyên sanh, là duyên hợp, không tự tánh hay là không tự thể, để hiểu rõ này ha. Chứ cái này kêu cũng nói thường thường rồi, cái nắm tay này duyên sanh là duyên hợp, không tự tánh, không tự thể. Thành ra cái niệm cũng vậy, mà tất cả dạng pháp thế gian này á, sở dĩ khó là do gì? Do niệm khởi của chúng sinh, để kêu cộng nghiệp, phải không? Thì tất cả dạng pháp thế gian này do cộng nghiệp là duyên sanh, là tất cả những tâm niệm mình duyên lên, mà nó duyên lên, nó duyên hợp tất cả nhà cửa đất đá cả thế giới này đều gì? Không tự tánh cả, chỉ như vậy, phải không? Rồi vô tánh duyên sanh, tất cả giải pháp đều là vô tánh cả, không tự thể hay không tự tánh. Nhưng mà mặc dầu giải pháp này không tự thể không tự tánh, nhưng từ đâu ra? Do duyên sanh ra ha. Đây là nó lộn như không vậy, nó phải vậy, nó duyên nhau nó vậy nè, phải không? Vô tánh duyên sanh, nên nếu không sinh Phật giới thì sinh chánh giới kia. Bây giờ xin lặp lại, tất cả chúng sinh của mình không khi nào không niệm, mà khởi lên một niệm không bao giờ ra khỏi 10 pháp giới. Chỉ 10 pháp giới là pháp giới gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, sinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Cho nên người đó là nếu không sinh Phật giới thì sinh chính giới kia. Đó, Phật có Phật là một cái giới rốt ráo cuối cùng tốt đẹp nhất, phải không? Cho nên là như thế nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, sinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Mà nếu mình không cho khi một khởi niệm lên mình không có duyên vào cảnh giới Phật thì nó phải rơi vào chính giới kia, phải không? Thì đọc chính giới kia nãy nó từ Bồ Tát xuống đấy. Nếu đứng về mặt duyên sanh vô tánh thì chính giới, thì các bạn, nếu đứng về mặt duyên sanh vô tánh thì chúng ta và Phật bình đẳng một cái không. Đó. Nếu đứng về mặt mà duyên sanh vô tánh, tất nhiên là tánh không, thì mình chúng sinh mình và Phật đều gì? Tự tánh không cả. Là tất nhiên là ta và bình đẳng là một cái không. Vì vô tánh không tự thể, không tự tánh, nếu duyên ra rồi thì mình và Phật bình đẳng ở chỗ tánh không đấy. Nếu đứng về mặt vô tánh duyên sanh thì sự hơn kém thập giới sai khác vô cùng. Đó, nói lại, nếu đứng về mặt vô tánh mà duyên sanh thì tất nhiên là hồi nãy nói lại đó, vô tánh duyên sanh tất nhiên là mặc dầu giải pháp nó sanh rồi, nó duyên rồi, nhưng mà đứng về mặt kêu nói hình cái tướng nó hiện ra rồi, là kêu về mặt và vô tánh mà duyên sanh đó. Đó là gì? Nó hiện ra rồi, nó hiện ra rồi là tất nhiên dạng pháp đều không tự thể không tự tánh cả đó, mà do gì? Do duyên sanh ra. thì sai khác. Trên bề mặt hình tướng, phải không? Tôi chỉ nói là trên bề mặt bản thể thì mình với chư Phật giai đồng, đồng ở chỗ có bản thể ha, chỗ có bản thể hay là bổn tâm bổn tánh chung với mình chư Phật giai đồng. Nhưng mà khi mà hiện hữu lên rồi đó, mình với chư Phật sai khác vô cùng. Tại sao? Mình còn đầy vọng niệm, mình còn đầy tội lỗi, mình còn đầy tham sân si. Mà Đức Phật hiện hữu lên, Đức Phật gì? À, không tham sân si, rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp ha, và là không còn tham si nữa. Thì bây giờ kêu rằng chúng sinh mình á, cái tự tánh mình kêu là ai đã đức, mà Đức Phật là bạch tỉnh thức đây, phải không? À, cái này nói về mặt là bản thể, cho nó là nếu nói về mặt bản thể thì mình với chư Phật giai đồng ở chỗ không, nhưng mà nói về mặt hiện tượng là mình với Phật sai khác. À, hiện hữu lên thì mình chư Phật sai khác, kiều thập giới sai khác vô cùng. Thì tâm niệm địa ngục thì sao, tâm niệm ngạ quỷ thì sao, thấy không? Kêu là rất là ngạ quỷ rất là đầy tham vọng, lợi mình hại người, đầy bổn sẻn, đầy kỹ vũ nhé. Tâm niệm của súc sanh thì sân si dữ dằn, ví dụ ha, là tâm niệm của cõi người thì đầy đủ, có đầy đủ lòng nhân nghĩa lễ trí tín. Là tâm niệm của cõi trời thì có là tập thiện đầy đủ, ví dụ ha. À, rồi tâm niệm của Phật rồi trở về tư tánh chân như thanh tịnh, thì đó là sai khác ở chỗ bề mặt, mà cái hiện hữu lên là nó sai khác như vậy. A Kỳ Đạt Dương lúc sắp chết vì người hầu dùng quạt đuổi mũi đập trúng mặt, khởi một niệm sân giận mà bị đọa làm con rắn độc. A Kỳ Đạt Dương là như vua A Kỳ Đạt nghe, A Kỳ Đạt Vương, thì lúc sắp chết mà cái người hầu mà dùng quạt đuổi đó, ông khởi niệm sân giận khi chết rồi, lúc sắp chết đó là kêu cận tử nghiệp nghe. Cái người hầu mà lỡ đập mũi mà lỡ trúng ông sân giận, mà trong khi lúc sân giận rồi là tắt hơi thở, là mình phải xa đà vào cái thân súc sinh, thân rắn độc. Rắn độc là tâm niệm dữ dằn, tâm sâu độc. Thì bây giờ cái tâm mình giận tức đó là trở về thành con rắn độc. Một người bồng con lội qua sông bị giuột tay, đứa con rơi xuống nước, muốn cứu con, người mẹ cùng con đều bị chết chìm. Nhờ từ tâm mà người đàn bà ấy được sanh lên cõi trời. Một niệm sân giận hay niệm từ bi mà hai ngã súc sanh và thiên đường ngăn cách. Thế nên chúng ta phải hết sức thận trọng một niệm duyên sanh vào phúc tâm chung. Bây giờ tôi tự thấy một ông vua mà sân giận lúc lâm chung chết làm đoạn rắn độc, mà một người đàn bà thường thôi. Cái sự tích như thế này, nó có một cái bà đó bồng đứa con, mà hồi qua cái dòng suối, hồi trước cái dòng suối không bị mưa, không bị mưa lũ thì dòng suối nó cạn mới đi dễ dàng thôi. Nhưng hôm nay gặp mưa lũ, nước chảy xiết, rồi bồng con qua cái nước chảy xiết quá cái rơi, bà làm rơi đứa con. Bởi vì lòng thương đứa con, bà không có nghĩ nữa nha, là lội níu đứa con, mà bà lội cái dòng suối chảy xiết mà lội níu đứa con, tất nhiên là phải bị chết chìm luôn thôi, phải không? Nhưng mà cái tình thương lúc sắp chết, vì lòng từ lúc sắp chết, cho nên bà sanh làm địa cõi trời. Đó. Một ông vua mà lòng sân giận sắc cùng bị sanh làm đòi rắc độc, mà một người đàn bà thường thôi với lòng từ bi, làm từ thương từ bi lúc giờ chết vì thương con mà được sanh cõi trời. Thì cái lòng bây giờ là chung cận tử nghiệp nó quan trọng. Ở trong kinh về Nam Tông bên Tiểu Thừa đó, thì Đức Phật có thuật câu chuyện này nè, rất là ăn với tông tịnh độ của mình nha, rất là ăn tông tịnh độ. Để cho thuật lại, tự nghe câu này rồi mình thấy nó ăn với cái quan trọng với câu tông tịnh độ nè. Là trong kinh Phật nói, khi mà vấn đề mà nói ngày quan trọng cái cảnh tử nghiệp này nha, nói khi mà mình tới giờ lâm chung á, cảnh tử nghiệp là cái giờ sắp bức hơi đó, sắp thở hơi ra đó, là rồi là đi luôn đó, thì kêu cảnh tử nghiệp là sắp chết.
Thì nếu người nào, mà Đức Phật nói nè, nếu người nào mà làm ác quấy thì khi mà thở hơi cuối cùng rồi là bị sa vào ba đường ác địa ngục và quỷ súc sanh. Thì cái đó là dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà có cái người làm ác, mình thấy là làm ác đó, lúc sau cùng mấy năm sau này làm ác quấy đó mà được sanh về cõi trời, sanh thiên, thì khó hiểu, phải không? Hơi khó hiểu. Đó, rồi Đức Phật nói rằng có một số người làm lành, làm thiện, đầy đủ thiện, khi dịch tới giờ lâm chung bỏ xác thân rồi sanh về cõi trời, cái đó dễ hiểu, phải không? Mà có số người làm lành, làm thiện mà gần tới giờ lâm chung bị sa vào ba đường ác, cái đó khó hiểu, phải ha? Đó, bây giờ tại lý do là sao? Là quan trọng nhất là cái cần tử nghiệp. Bây giờ mình làm ác, làm quấy thì tới giờ lâm chung rồi mình xuống ba đường ác địa ngục là quỷ sanh thì dễ hiểu rồi. Mình ác quấy thì nhất định phải xa đó thôi. Đã, nhưng mà làm ác làm quấy tại sao sanh thiên? Là có trường hợp như vậy. Là thí dụ như mình, người đó từ kiếp trước đã gieo duyên lành rồi, rồi kiếp này đã tu chừng 30-40 năm, đã tu lành, tu thiện tốt rồi. Nhưng mà phát triển tâm cái nghiệp khiến sao mà tới vài ba năm sau á, trước khi lâm chung đó, vài ba năm sau cái tâm nó thối đọa, thối đường tu, sao làm ác, làm quấy, làm xấu. Nha, thân quỷ nó không được trong là trong sạch tốt đẹp. Nhưng mà tới giờ lâm chung rồi, sắp giờ lâm chung rồi, cái nghiệp thiện nó chuyển đến, phải không? Cái nghiệp thiện, nghiệp lành mình nó chuyển đến, nó làm cho mình hồi tâm lại, nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hồi tâm thiện lành lại, tư tưởng đưa vào cái ý niệm lành, hối hận ăn năn đưa tầm bao niệm lành, thì người đó sẽ được sanh thiên. Hay một số người như tu Tịnh Độ đó, thì tới giờ lâm chung rồi, có một chuyện sức nhắc lại là ráng bây giờ biết Đức Phật A-di-đà có nguyện trước giờ lâm chung, nó tha thiết niệm ngày 10 danh hiệu và nguyện và có ngày là sẽ được giảng sanh, là sẽ được Đức Phật đến trước, thì người đó tin liền. Rồi tin mình tha thiết niệm, niệm 10 niệm cái thở hơi cuối cùng đi về có Phật. Cần tới nghiệp nó quan trọng vậy đấy. Là bà làm sao một bữa sở dĩ sao mà người đó nghe. Thành ra bây giờ như sư nói nãy đó, là đừng có bao giờ mình tu trì mình nghĩ rằng tới giờ, bây giờ không lo tu, tới giờ chung mình ráng niệm 10 niệm, cái đó hiếm lắm. Mấy vị tổ đó là chừng ngàn muôn người mới được 1-2 người, phải không? Là mà được 1-2 người đó là gì? Là những ta từng gieo duyên lành từ kiếp trước rồi, rồi kiếp này gieo duyên lành rồi, nhưng mà bị thối đọa sau vài năm sau này thôi. Rồi tới giờ lâm chung rồi, những cái duyên lành kiếp trước nó xoay lại, nó biểu hiện lên, thành ra nhờ nó giúp duyên mình để mình tiến hóa. Là lúc mình nhớ Phật, niệm Phật tha thiết, nhờ Đức Phật từ bi thương xót mà để cứu giờ lâm chung thì mới được, phải không? Chứ còn bình thường á, đa số bình thường mình khi mà giờ lâm chung mình ít, cái thần mình yếu lắm, sắp giờ lâm chung thần mình rất yếu, rồi cái nghiệp đó nó đưa đẩy mình đi theo cái nghiệp, chứ không phải là dễ dàng mà mình đủ cái lực để mà mình nhớ niệm 10 danh hiệu đâu, phải không? Nhưng mà không phải không có, vì Đức Phật nguyện là 10 niệm suốt cuối cùng là giảng sanh là phải được thôi, phải không? Là phải được thôi. Nhưng mà đòi hỏi cái niệm sau cùng là kêu nhất tâm nhất niệm, đâu phải chuyện là thường nha. Mà bởi vì nói cận tư nghiệp nó quan trọng vậy. Rồi giờ sẽ nói lại là khi cái người làm thiện lành kêu bằng bậc thượng á, làm thập thiện bậc thượng, thì nhất định là bỏ sát thân rồi sanh thiên. Mà mình quý Phật tử tính hạnh nguyện đầy đủ niệm Phật, thì Phật tử về có cõi Tịnh Độ A Di Đà dĩ nhiên, phải không? Đó. Nhưng mà bây giờ có một số người cũng đầy đủ như vậy, nghe làm lành làm thiện như vậy, mà tới thì làm sao? Mà bây giờ sao ba đường ác là sao? Thế cái cảnh tứ nghiệp nữa, thì hồi từ những kiếp trước đến những kiếp này tu làm ác quá nhiều quá. Mình mới tu pháp môn tu ba vài ba năm nay, đó, mới vài ba năm nay, thì tới giờ lâm chung cái kia nó xoay lại, nó xoay cái nghiệp ác trước đó, nó xoay nó mạnh quá đi, nó chuyển cái tâm niệm mình khiến cho mình phải là không niệm Phật, không muốn nghe người đến trợ duyên mà tụng kinh, không muốn nghe, mà tất nhiên là cái tâm mình nó hỗn loạn, nó đau đớn, thì tất nhiên là người đã bị sanh ba đường ác. cũng nói cái cận tử nghiệp nó quan trọng vậy. Một tâm niệm mình rơi vào vọng niệm vọng tưởng, xái quấy sao giờ hút thở hơi cuối cùng, là mình đi vào ở cảnh cảnh như bát ác, ba đường ác. Thành ra cái giờ phút lâm chung rất là cần thiết yếu. Mà quý Phật tử nào mà mình niệm Phật không được giúp tâm bất loạn thì rất cần những vị thiện đức bạn đạo mình đến trợ niệm, rất tốt. Nếu mà kẹt quá không có ai thì ráng để mấy cái sách niệm Phật hoài, niệm Phật và đừng tụng kinh. Tụng kinh nó làm nhiều quá, làm chao động tinh thần mình. Mình nổi đó mình lo niệm Phật, nương cái câu niệm Phật mà mình theo đó là còn mệt rồi. Làm sao mình theo cái kinh kệ chỉ nó dài dài cho nổi, phải không? Với lại nữa mình niệm Phật để là ăn với cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, phải không? Mình ăn với đại nguyện Đức Phật nào là niệm 10 niệm giảng sanh thì mình lo mình tha thiết đó mình niệm ra cho đủ 10 niệm. Mà không bắt buộc Phật tử phải niệm ra tiếng, lúc đó mình yếu lắm rồi. Chỉ là cái tư tưởng mình đưa theo cái hơi, cái sách niệm mình, nhất là bạn đạo là tốt nhất. Chừng 5-3 người lại đồng hè niệm mình đó là mình đi luôn là tốt nhất, bảo đảm nhất. Sư muốn nói là cái quan trọng của cái cận tử nghiệp đó là vậy đó. Mà chưa thêm chứ là kinh Nam Tông là Đức Phật giảng về cái vụ cận tử nghiệp đó, mà nhờ vậy là rất ăn với pháp môn tịnh độ của mình, là tới về cận tử nghiệp cứ tha thiết niệm Phật là bắt đầu kết quả đó. Mặc dù bây giờ mình chưa được nhất tâm, nhưng mà cuối cùng làm sao, hy vọng cuối cùng có bạn đạo, hay là mình ráng cố gắng để tha thiết tư tưởng nhớ về Phật thì mới được kết quả sau cùng, nhất định phải về có Phật thôi. Nếu đem tâm này duyên niệm A Di Đà cầu sanh cực lạc tịnh độ, lẽ nào chẳng được thấy Phật chẳng sanh? Đoan Ngài nói vậy. Nếu mà cái đem tâm niệm sau cùng này mà mình niệm Phật A Di Đà mà cầu sanh tịnh độ phải được ngay, phải không? Đó là cái cận tư nghiệp rất là quan trọng, Phật tử phải để ý chỗ này. Nhưng mà mình muốn cận tư nghiệp được bảo đảm tốt đẹp thì bây giờ phải lo dự bị, lo dự bị ráng niệm Phật cho tinh thắng. Và vì cái hoàn cảnh bận buộc mình không có thể niệm Phật được tinh tấn như ý muốn thì phải có cái tâm niệm hướng gì của Phật, đương làm việc, đương làm gì, tay làm chân đi chân bước, nhưng mà tâm niệm luôn luôn hướng về Phật. Cái đó được chứ ha. Mình không niệm được nhưng mà phải tha thiết hướng về Phật. Chứ mà tự nghĩ có cho một số người tay làm chân bước, tâm hướng danh lợi, có không? Chân tay làm chân bước, tâm niệm hướng về con cháu ruộng vườn, có không? Đó, bây giờ mình đổi lại. Thế thôi, ráng người chịu rõ chỗ này nha. Tay làm chân bước, tâm niệm hướng về Tây Phương Cực Lạc, hướng về Phật A Di Đà. Mặc dù niệm không được, nếu mình niệm được là tốt rồi. Nếu mà tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật được quá tốt rồi. Nhưng mà không, đương đương mình làm mệt mỏi, mình cứ khi mình không nhớ về Phật, nhưng mà tâm mình luôn luôn hướng được. Cõi này cõi đau khổ, cõi này là cõi quyển giả, nó đưa mình bao nhiêu triệu triệu hàng hà sát số kiếp, đưa mình sanh tử luân hồi, đưa mình vào ba đường ác, cũng ngay cõi này. Chứa không hết, phải không? Cái sự khổ của mình, nước mắt của mình rơi bốn biển chứa không hết, Đức Phật xác định như vậy. Thì bây giờ còn tham luyến cõi này để làm gì nữa? Thôi, hướng về cõi Phật để được thoát khỏi sanh tử luân hồi, để làm Phật, để cứu độ cửu huyền thất tổ. Mình đương lao lao lận đận trong ba cõi sáu đường. Nha, nghĩ như vậy đó, cái chữ hiếu, đừng nghĩ đến mình nhiều. Mình nghĩ đến cửu huyền thất tổ, nghĩ đến chúng sanh chung. Thì bây giờ mình ráng hướng thượng một kiếp này đi, có gì đâu mà còn phải tham luyến cõi này nữa, cõi này có gì để tham luyến nữa. Tôi tự nghĩ nghĩ mà khi nó hướng cái nào đâu về cái ba cái danh lợi, con cháu ruộng vườn đất cát nhà cửa thì thôi là chuyển đó, phải không? Đức Phật kêu mình dạy mình chuyển. Khi mình chuyển tâm niệm được vậy lần lần thì quen đi thì tâm mình hướng về Phật. Làm gì sống đây sống, nhưng mà thân đây, nhưng mà tâm hồn mình đã có Phật A Di Đà. Yeah. Sau một niệm này phải thật khẩn thiết chí thành, giữ cho vững chắc. Thế nên câu Di Đà chúng ta niệm ngàn lần muôn lần cho đến suốt ngày suốt năm, chẳng qua là làm cho thuần thục cuộc niệm này mà thôi. Đó, sau một niệm này á, niệm Di Đà phải cho thật khẩn thiết chí thành cho vững chắc. Ý nói sao? Là mình niệm cho thuần thục đi. Chứ bây giờ Phật tử có cái người nào mà niệm khao Phật không khẩn thiết là sao? Cái miệng thì Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà tính thương con thương cháu, nhớ lợi nhớ danh, nhớ nhà nhớ cửa, nhớ hơn nhớ thua, có không? Có ha, có đấy. Làm sao mà Phật, nếu mà khẩn thiết rồi thì cái kia nói gì? Nó điếp mất. Nếu mà trường hợp không khẩn thiết được thì tất nhiên là nhớ những cái gì đâu không. Nè. Thế nên câu Di Đà chúng ta niệm ngàn lần muôn lần cho đến suốt ngày suốt năm, chẳng qua là làm cho thuần thục một niệm này. Đấy. Nếu mình thuần thục rồi mình có sức mạnh, muốn không khẩn thiết nó cũng khẩn thiết nữa. Mà tại vì nó nhường rồi, mình niệm nó rất là thông thả, nó nhường rồi, nó quen rồi. Cái chủng tử tạo trong cái tàng thức của mình á, nó trào ra. Cho nên mấy vị tổ ở bên Nhật á, mấy ngài nhắc khéo mình kỷ niệm hay lắm. Có một ngôi chùa bên Nhật á, biết Phật tử ở đây mình tỉnh xá Ngọc Tường, sư thì tỉnh xá Ngọc Đồng ở dưới sư á, mà cái ngôi chùa ở bên Nhật Bản Phật tử biết để hiểu sao? 1 triệu lần thôi được. 1 triệu lần rồi nhớ nhắc mình phải niệm dữ khẩn thiết lắm mà ráng tới 1 triệu sắp lên, hàng triệu danh hiệu Phật sắp lên đấy. Thì bây giờ mình phải niệm lần cho đến suốt năm suốt tháng mà làm cho thuần thục thôi, đó là lợi ích đấy. Nếu được một niệm thuần thục thì lúc sắp chết chỉ có một niệm này thôi, không có niệm nào khác, đúng không? Bây giờ mình muốn bảo đảm tới giờ lâm chung mình không có niệm nào khác, thì cái bảo đảm Đức Phật nói là nhất niệm bây giờ đi, theo cái thật làm niệm Phật nhất tâm bất loạn đi, thì cái đó là cái ngôi nhà sự bảo đảm nhất. Hiện tại mình không có niệm nào khác thì tới giờ lâm chung làm sao có niệm khác được, chuyện nó vô lý, đúng không? Phải không? Hiện bây giờ mình có niệm khác hoài rồi, tới giờ lâm chung mình phải có niệm khác. Trừ một cái phước báo mình lớn thì mới có đầy đủ thiện đức đến giúp duyên cho mình niệm 10 niệm sau cùng giảng sanh. Nhưng mà phước báo ít là không được đấy. Phật tử từng sống cuộc đời này, mình hỏi thăm nghe người này chết người kia chết coi, rồi mình biết. Khi mà cái người thiếu phước đó ha, người ta lại trợ niệm tụng kinh niệm Phật giúp duyên, từ Phật tử đến quý thầy đến trợ duyên không đi. Ở đó là niệm Phật tôi không đi nha. Tới chừng ta mệt mỏi tản thì có đi. Phải không? Thiếu phước đấy. Còn có một số người đầy đủ phước đó em. Không có Phật tử lại niệm ta không đi, không có sư trợ niệm ta không đi. Chừng nào lại niệm mới đi. Có. Kỳ đó sư ở dưới sư có cái chính sư cái chính kiến nha. Có cái Phật tử bà Quý Ngọc mà bà có lòng thành thiệt, bà cũng nghèo vậy đó. Cái rồi trong đó là bà hùng với Phật tử khác để cúng dường 1 ngàn. Cái thì Phật tử nói gia đình bà Quý cũng nghèo, bà cúng lâu rồi, thấy cũng con cháu vừa cho tiền bà không mà bà ráng cúng dường. Thì sư nghe vậy thấy cũng tội nghiệp, bà hôm đó sư hỏi kêu bà lại, sư nói trường hợp bà sao, có phải là con cháu giúp tiền bà là bà đem cúng dường sư không? Bây giờ bà có đủ phương tiện hay không? Nếu bà thấy hơi khó khăn quá, hoàn cảnh khó khăn thì thôi để bà nhường người khác, bà nghĩ. Cái bà nhìn hồi bà nói sư dạy cũng được, bà cúng dường cũng lâu rồi đó. Cái bà gì cũng được, nhưng bà về nhà đâu mà 3-4 ngày bà trở lại không được, sư buồn quá thì không được. Cúng dường lâu rồi bỏ uổng quá, bây giờ sư cho cũng lại à. Phải không? Bà cho cũng lại à. Rồi thôi sư cũng tùy duyên, tùy hỷ cái mình hoàn cảnh bà, nhưng mà mình đâu có ấy gì được, có lòng bà mà. Bà nói bây giờ bà cúng lại cúng, nhưng bà có bao nhiêu bà đưa bao nhiêu thôi. À, thì trung bình bà 1 tháng bà đưa 5 ngàn. Cái thì một hôm đó cái bà chắc là yếu người rồi, cái bà có tiền con cháu đưa nhiều bà góp vô 1 tháng, góp vô 2 tháng, riết được 3 tháng, 4 tháng. Thì tới giờ lâm chung bà còn dư 4 tháng còn tính dữ. 4 tháng. Thì hôm đó bà bệnh xuống hay không ai cho hay, trong bà bệnh nhiều quá bà nằm đó, rồi các bà nằm thôi thớp thôi chờ giờ đi thôi. Thì sư không hay cái con một hôm đó con người con của bà mới đến nó thưa sư, Mà quý không chịu đi sư, chắc chờ sư đến quá à. Đến rồi mà mới đi quá sư. Nằm trên thiết hoàng mê luôn. Mê luôn mà không biết, mà không chịu đi. Ai nhà tưởng nhà là sửa soạn để là chôn thôi. Sửa soạn đồ chôn thôi. Thì nghe vậy cái sư sửa soạn đi liền. Ủa nó trời mới mình lâu sao không cho sư thấy. Sư sửa soạn đi liền. Thì trong bước đi sư thì gặp một vài Phật tử đi, sư đi theo. Mà quý mới mình nhiều quá, bà sắp đi rồi. Đi theo với sư thôi. Thì 5-6 Phật tử đi dài đường, 5-6 tử đi đến nhà bà. Thì khi sư đến nhà bà đó, thì nhà cửa đóng kín mít tối hù ở trên, còn con cháu gì dưới nhà khói á, lo vụ mà tẩn liệm tán gì không à. Rồi sư thấy trời cảnh như u buồn quá vậy. Nó không được, bây giờ Phật tử mở cửa trước ra, bà con cháu lên đây sư đi đồng niệm Phật kia với bà. Thì lúc đó mặt bà nó xanh mà xong thấm đen á, cái tướng sẽ rất xấu. Thì lên đàng hoàng rồi sư biểu Phật tử đồng hè con cháu nhớ ngồi xung quanh yên lặng niệm Phật, niệm riết chừng 20 phút sau cái rồi tới 30 phút sau là sư sửa soạn nó sửa soạn về, bị thấy ba lần ấy rồi đó, ba lần yếu nhẹ lần cái thì bắt đầu sửa soạn về cái vấn đề đó. Và sư là bà quý đi rồi, nhưng mà lần đó bà hồng hào lại, gương mặt nó thâm đen giờ rất là hồng hào. Rồi có Phật tử rờ đầu coi lại là bắt đầu bà ấm. Tất nhiên là con cháu rất tin tưởng đó là bà giảng sanh đấy. Bình thường niệm Phật thì nhớ mình nhờ niệm, tất cả mọi người đều hòa nhau niệm. Và niệm Phật là bà, hồi đó bà từng niệm Phật rồi, sư chỉ dạy niệm Phật rồi, bây giờ bà chỉ nương thôi. Không phải là thiếp là mà họ không nghe nhé. Không nghe đấy, thiếp rồi vẫn nghe. Thế mình niệm Phật vẫn cái thần thức vẫn âm hưởng, vẫn nghe cái niệm Phật của mình. Và lúc giờ bà nương câu niệm Phật là đồng đi thôi là bà đi. Đó thì sư muốn nói rằng cái phước ta nghèo mà thành lòng, phải không? Sư muốn nói rằng đó làm sao thành lòng, biết quả sắp yếu đi thì sao biết, mà quả gửi 4 tháng sau này, 4 tháng mới gửi trước vậy ha. Rồi là nhờ cái phước báo đó không đi tiếp, tìm tiếp là mấy ngày rồi không đi tiếp, mê luôn mấy ngày không đi. Mà con nói là sao kiểu sư bà không đi, tôi tưởng mà đi rồi mê không biết gì, thôi bây giờ chắc chờ sư hỏi tôi thỉnh sư lên liền. Cái sư lên được cầm đồng niệm Phật là đi. Tôi thấy cái phước báo chưa, có người ta ở lên niệm không đi, mà có người nhất định chờ. Thì chú không phải bắt chờ, nhưng chú nghĩ là cái phước báo cái nào đó, tôi nghĩ phải không, cái lạ lùng nhất đi, mà đi là rất là hồng hào. Con nó mới tin, con không tu nhiều mà rất là tin tưởng, lạ lùng hồng lên vì thân thể gì hiểu, hồng hào rất là tốt. Mà giờ từ giờ là đúng ấm, ấm đầu là giảng sanh đấy. Nếu mà ấm cái tráng là về có trời rồi, lên trên mới bắt đầu là giảng sanh ở chứ đó. Chứ còn đó rồi chứ mới xong đàng hoàng hết rồi chứ mới về. Nếu được một niệm thường tục thì lúc sắp chết chỉ có một niệm này thôi, không có niệm nào khác. Nên là mình không niệm khác là nhất định vãng sanh thôi. Đại sư Trí Giả nói, cái tâm này chánh định lúc lâm chung chính là cái tâm thọ sanh tịnh độ. Đó, cái đại sư Trí Giả đó là cái tổ về tông Thiên Thai Tông đấy. Trí Giả đại sư là vị tổ Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông là bên tông về Pháp Hoa đó. Nhưng mà ngài rất chú ý về tịnh độ, cho ngày này ngày làm cái bản là tịnh độ thập nghi luận. Ngài luận về 10 điều nghi về tông tịnh độ rất là hay nha. Ngài xiển dương về tông tịnh độ thì ngài có nói đâu nè, lúc mà niệm Phật 10 niệm giảng sanh rồi, cái 10 niệm sẽ cùng là lúc chánh định. Khi mình niệm chánh định lúc lâm chung chính là cái tâm thọ sanh tịnh độ, thấy không? Những cái giờ phút mình cuối cùng mình niệm thuần thục được á, đó là chính là cái tâm thọ sanh tịnh độ rồi đấy, không có gì lạ cả. Vậy chỉ một niệm này, không có niệm nào khác, chẳng phải là cái tâm chánh định ư? Vậy chỉ một niệm này, không có niệm nào khác. Tuy nhiên mà một niệm này là niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy nha. Không có niệm nào khác, chẳng phải là cái tâm chánh định ư? Chánh định là mình niệm Phật không là chánh định rồi. Khi niệm Phật tâm mũi là chánh định rồi, thấy không? Đó là nằm trong chánh định. Niệm được như thế, nếu không thấy Phật Di Đà thì thấy người nào? Chẳng sanh tịnh độ thì sanh nơi nào? Chỉ e chúng ta chẳng tin nổi đó thôi. Bây giờ tự nghe rõ thì tất nhiên là tổ nói rõ ràng thôi. Niệm được như thế, nếu không thấy Phật A Di Đà thì thấy người nào? Bây giờ có nhiều người hỏi như vậy, Thưa sư, bây giờ mình niệm Phật đó, rồi tới giờ lâm chung mình niệm rồi thấy ma sao? Rồi thấy ma nó hiện, nó dẫn mình sao? Thì nó không bao giờ có vậy. Phật tử biết cái chuyện này, cái nằm về cái phần vô duyên rất lạ lùng. Nhân nào ra quả đấy, phải không? Mình gieo nhân nguyện về Tây Phương Cực Lạc và hàng ngày mình quán tưởng Phật A Di Đà, thì nhân đó rồi nó ra tới giờ lâm chung mình đi là Phật A Di Đà, chứ chúng hiện chứ không bao giờ ma có hiện được ở trên. Tại sao? Vì tâm mình với tâm Đức Phật A Di Đà đương dung nhiếp, cảm đầu ứng đó, rõ không? Cảm đầu ứng đó, thì khi mà Đức Phật mình cảm Đức Phật A Di Đà, chứ chúng hiện cho ma làm sao có lực ma có nhiêu mà nó hiện nó hiện được. Được rõ đâu? Bây giờ chú nói nghe nè. Hiện tại á, cái đài phát thanh của mình á, Phật tử nghe radio đó, mà cái đài nào mạnh liếp này kia, đôi khi cái một cái tần số đó mà 5-3 đài trên thế giới này trùng. Phải không? 5-3 đài trên trùng. Nhưng mà cái đài nào mạnh đó là nó phát ở đó. Nó có ngộ đó đó. Phải không? Thì bây giờ cái tần số mà Đức Phật cái đài nó mạnh rồi thì làm sao ma cỏ hiện được? Chính Phật dư tính xuống hiện à? Phải không? Mình làm cho từng số mạnh. Bây giờ tại mình làm cho từng số mà mình tu theo Phật A Di Đà, nhưng mà cái tâm niệm mình theo ma. Ví dụ vậy. Thì phải ma hiện à? Ma không hiện không được. Tại vì nó mạnh hết. Phải không? Muốn Phật A Di Đà hiện không được nữa. Còn bây giờ mình đó tu rõ ràng niệm Phật A Di Đà, mình niệm Phật A Di Đà, mình nhà Phật là cảm là ứng, ngài ứng rồi. Phải không? Thì ma nào hiện được? Rồi bây giờ nó thưa sư, ma nó đầy trời của ta bà hết trơn, Phật A Di Đà cách tới 10 những ức của Phật, tới 10 những ức của Phật xa quá, ma nó đầy trời của ta bà, nó hiện sớm, nó gần. Nhưng mà chưa Phật tử học cái lý rõ không, chưa từng nói cái lý đạo ra đây rồi, là Đức Phật A Di Đà chứng chúng là không ngoài tâm mình, đâu có sai lầm, rõ không? Và hiện tại pháp thân mình Đức Phật A Di Đà, pháp thân Đức Phật A Di Đà đương dung nhiếp nhau. Thì dầu cho ma cỏ có tà bà nó vẫn xa hơn mình Đức Phật A Di Đà. Nếu mà hiểu rõ vậy là vẫn xa hơn. Đó. Thì đừng ngại. Đức Phật hiện, Đức Phật tòa sen đến là tòa sen đến đấy. Nhưng phải nhớ kỹ chỗ này. Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng từ phương Tây cầm tòa sen vàng đến, tòa sen bạc đến, tòa sen đồng đến. Là được, là mình nương nó mình đi. Ha. Còn tiên đồng ngọc nữ đem xeo loan cho phụng đến. Thì đó là niệm Phật nha. Đừng có lên, gấp mà lên là về có trời á. Rõ ràng Phật tử tu tinh tấn gì, suy nghĩ Phật tử là đa số đủ phước về có trời được hết, đủ phước về có trời được hết. Mà mình niệm Phật nguyện gì có Tây Phương Cực Lạc là Đức Ngọc Đế thương ha, thương. Cho nên ngày gấp người nào thấy dễ thương quá, ngày đem tiên lộc được xuống rước được về có túi. Thì mình người mình chín chắn rồi, mình nguyện rõ ràng chín chắn rồi thì Phật tử nhớ điểm này cho rõ, không nên đi nha. Mình đã một đời mình tu trì nguyện của Phật A Di Đà là sao? Là mình về có Phật thôi, đừng về có trời, về có trời còn sanh tử luân hồi. Ha? Hưởng phước báo đó rồi hết, sanh tử luân hồi. Cho nên cái tâm minh định cho rõ ràng, về có Phật là về có Phật. Ha? Nên cho nó rõ ràng vậy. Bây giờ ngài nói thêm là nếu chẳng sanh về tịnh độ, tịnh độ thì sanh nơi nào? Chỉ e chúng ta chẳng tin nổi đó thôi. Chẳng e mình không tin nổi. Mình không thích Phật nào thấy ai. Mình không về tịnh độ thì về đâu? Bây giờ thường thường cái vấn đề mà sanh tử luân hồi á, thì Đức Phật thường nói cái tư tưởng mình mạnh ở đâu là mình sẽ sanh về đó. Tư tưởng thương con thương cháu, nhớ nhà với cửa nhiều là phải sanh về vào trong chồng ngõ gia đình, làm con làm cháu lại. Thế đó. Cái tư tưởng nào mà làm thập thiện mạnh, làm thiện làm lành, hướng làm lành vì tất cả tình thương mọi người, làm lành làm thiện thì về có trời thôi. Tư tưởng là mạnh đó, về có trời. Rồi bây giờ tư tưởng mình niệm Phật mỗi ngày, mình nguyện có Phật hay là mình niệm Phật nguyện giảng sanh về đó, ta thiết là mình về có Phật cái gì đâu nha. Tư tưởng mạnh đâu đi đó. Thì bây giờ Tổ Huệ Phong cũng nói vậy nè, nói mình không cần, Phật tử không cần có ai soi căn gì chứ, tự mình soi mình là rõ ràng nhất, là trúng nhất. Bây giờ ngài chỉ cách mình soi nè. Phật tử tối là chỉ tối ngày về ai cũng soi căn hết nha, không rất là trúng trung thực đấy. Mình về Phật tử ngồi yên và thanh tịnh ha, rồi lên thành coi Phật tử cái tâm niệm mình nó hướng về đâu nhiều. phải không? Nó hướng về đâu nhiều thì mình về đó đó. Mày phải chuyển là không chuyển là nhất định phải về đó, phải không? Mình hướng về đâu nhiều là sẽ về đó. Mình bây giờ mình ở trong này mà mình cũng nhân nghĩa nhiều, làm thiện lành tốt, thì tất nhiên là cái tâm mạnh hướng về cõi này, nhân làm người cho nó trọn vẹn tốt đẹp thì mình trở về làm người. Mà cái tâm mình hướng về việc thiện, việc lành, việc tốt đẹp mà không có nguyện cái tác phương cực lạc, mà đối mình việc là thành lành thiện tốt thì nó muốn sanh về cõi tốt đẹp an vui của cõi trời thì về cõi trời. Còn tâm mình mà hại là không kể cha mẹ, không kể ông bà, không kể xóm giềng, dữ dằn quấy hát, thì cái tâm niệm đó mình nếu mà có tâm niệm đó thì nhất định rồi chết rồi, mày xa địa ngục rồi, rồi mày không có xa cái toàn trời không cõi nữa. Mình nói tâm nó sợ phải không? Còn cái tâm mình hướng Nam Mô Di Đà Phật, hướng gì về Nam Mô Di Đà Phật, phải hướng cõi A Di Đà hiện lên, Đức Phật Đà cõi Tây Phương Tịnh Độ hiện lên, và mình lo thanh tịnh niệm Phật thì rồi Phật tử là về Tây Phương đấy. Soi vậy biết đi đâu hết, khỏi cần ai soi, mình tự soi lấy được không? Mà tự nhắm soi được không? Về tối soi đi, coi về đâu cảnh giới nào trong 10 cảnh giới, niệm nào mạnh là về cảnh giới đó, sự bảo đảm chắc chắn vậy đó. Thì bây giờ Phật tử soi mình thiếu, cha mày dùng làm thiện không, không nguyện gì tha thiết lo làm thiện làm lành mà không nguyện tới phương cực lạc, cái Phật cái nào nó làm về có trời nhớ vậy đó. Còn bây giờ Phật tử làm thiện làm lành rất tốt thôi, nhưng mà nguyện gì tới phương cực lạc là làm cái gì của Phật, chứ không phải không cho mà làm thiện lành. Làm thiện làm lành là tốt thôi, nhưng mà cho cái tâm nguyện của mình về đâu đó không? Mình hồi hướng cái phước báo làm lành của mình về tới phương cực lạc. Còn nhiều người không biết hồi hướng phước báo mình về cõi cõi trời đó, về cõi trời thôi. Nè, nè. Rồi người nào mà lo ở ngoài lo tranh danh đoạt lợi, lợi mình hại người, bõn sẻn rít sống thâu vô được mà không cho ra được, vậy đâu? Ngạ quỷ thôi, về có ngạ quỷ thôi. Nói vậy nó rõ ràng vậy thôi. Thật ra khi mình biết vậy rồi thì mình do mình tự mình biết mình đấy, để soi sáng hướng con đường mình đi thì sẽ được kết quả như ý muốn thôi. Nè, Phật tử nghe pháp cho rõ ràng rồi mình ý niệm mình tu rất là rõ ràng, đạo Phật là chỉ cho mình đường đi nó vứt như thế nào, rồi chỉ cho mình cái đường rất là ít là do tâm niệm mình khởi lên. Thì bây giờ khi mình hiểu rõ rồi thì mình giả gì để tâm niệm mình khởi lên vào khỏi khổ sở, khỏi đau đớn. Nhưng sợ vì sao chúng sinh mà đi vào cõi ác mà không biết, là người ta tại vì người ta không có duyên đầy đủ duyên lành, không nghe lời Phật thánh chỉ dạy, mà thì chỉ đem cái tâm phàm phu của người thôi, tranh danh được lợi, chỉ lợi mình hại người thì mặc, chỉ làm sao cho nó giàu có trước mắt thôi, cho nó là có quyền thế trước mắt thôi, mà làm như thế nào là hại ai cũng mặc tình, thì nhất định là đi vào con đường ác. Nên mà ta không biết trên đời này cái mục đích của người ta là gì, là danh lợi quyền thế, phải không? Danh lợi quyền thế, có tiền nhiều, có danh cao là được rồi, thì người ta tìm đủ cách để được chiếm lấy. Nhưng mà không về, cái quả báo đến rất là nặng nề, mà ta không biết sau này, phải không? Cho nên đa số chư tổ Phật đều dạy rằng là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Cái quả đau khổ đến rồi bắt đầu mình mới sợ, nhưng Bồ Tát thấy xa hiểu rộng, nó sợ cái nhân. Cái nhân mình gieo thế nào là cái quả sẽ ra y như vậy. Đó, ta sợ, ta biết bây giờ ta lo tạo cái nhân tốt, không bây giờ ta tạo nhân xấu được. Miếng gì Bồ Tát ta lo tạo nhân thiện lành tốt đẹp không? Đó, ta lo, ta sợ nhân. Tuy nhiên sợ nhân là sợ cái nhân xấu, mà nhân xấu nhất định nó ra quả xấu. Nhưng chúng sinh không biết, chúng sinh không biết rõ ràng cái nhân quả, cho nên bây giờ cứ việc tạo là lợi mình hại người mặc tình. Nhưng cái quả nó ra là đau khổ, rồi bắt đầu rên rồi than, rồi ra khổ, than trời trách đất. Trời Phật nào mà có ban phước giáng quả cho ai? Phật tử nghe rõ chỗ này, trên tinh thần đạo Phật không bao giờ Đức Phật ban phước giáng quả cho mình, mà Đức Phật chỉ phước quả do nhân quả mà ra. Nắm vững cái nhân quả đó là Phật tử chứng quả và hoàn thánh tu đồng hoàng, chứ không phải thường. Nắm rõ đi nhân quả đó là mình được nhập vào hàng thánh. Rồi là nắm nhân quả và đi thì không bao giờ mê tín gì đâu. Sợ dĩ có mê tín gì đoan đó là mình không tin rõ lý nhân quả của nhà Phật. Đó không? Tin rõ nhà Phật là rất là mình an lành. Mà Phật tử nhẹ nhàng lắm. Nếu bây giờ mình có gặp nghịch cảnh gì, mình gặp cảnh khó khăn gì, thì bây giờ mình quán rồi, mình tạo cái nhân như thế nào đó, bây giờ có quả mình ra, thôi giờ mình để mình trả bằng lòng trả, để kiếp sau mình nhẹ nhàng, phải không? Còn bây giờ mà nếu Phật tử thường thường tự thấy nếu mình bằng lòng trả là cái nghiệp mình chấp nhận là nhẹ thôi, còn mình không bằng lòng trả nó mới làm trở nên nó nặng nề khó chịu, phải không? Chẳng hạn như bây giờ có một bà mà người Phật tử nhưng mà tu, kêu nói là Phật tử nhưng mà không có tu nghe pháp, không có tu trí huệ, cho nên gặp chuyện đó trời khổ quá chứ, thiệt là hoàn cảnh gia đình nó khổ, làm lành làm thiện mà nó rác gì không à? Nó nói là nó làm lành làm thiện chứ coi bây giờ nó rác cái gì không à, con cháu không nên thân gì, nó cự mình, nó không nghe mình, phải không? Nó không nghe mình, bây giờ bực bội khó chịu. Rồi bây giờ sư mới nói sao, nó thôi nếu mà hiểu rõ nhân quả không có vậy đâu, sư nói ra đường đó nha, mình đạp một cái gai cũng nhân quả, xíu cái chuyện nhỏ xíu là cái một cái gai thôi. Tại sao mình đi ra đường mình gặp cái gai, gặp biển sầm nhiều đó, rồi để cho ta đạp chơi chết rồi, mình không dẹp, thay vì mình tốt nên mình làm dẹp, sợ người ta đạp chảy máu đau chân ta, thôi mình đem mình dẹp vô lề là cái nhân mình tốt. Mà mình nói mình để ta đạp chơi thì như là nhân mình xấu, rồi ra có quả xấu, bữa nào mình phải đạp gai nhất định. Đi đường sao phải đạp gai, thì không nói gì chăng, chứ còn tử coi là nhân quá. Thì sư nói bà đó, bà coi cái chuyện mà được Phật nói là một đạp ra đường đạp cái gai còn cũng nhân quả, huống chi là bây giờ con cháu ấy với mình. Bây giờ sư hỏi bà, sư hỏi mà bà có mấy đứa con? Nhiều quá, 7 đứa, phải không? Mấy đứa kỳ cục, mấy đứa thương mà, 4 đứa thương, 3 đứa kỳ cục rồi. 4 đứa thương mà nó thiếu bà vậy nó phải trả, còn bây giờ 3 đứa kỳ cục là bà thiếu nó, bà phải trả nó, nó kỳ cục nó làm kỳ cục nó đòi bà chứ, phải không? Nếu mà trường hợp tu nhân quả và rõ ràng vậy thì bà khỏe, bà nói thôi được, nếu tin chuyện nói gì bà tin là Phật rồi khỏe, tôi trả, kệ tôi trả đỡ. Chứ nếu mà chấp nhận bất cứ việc tâm niệm hoài là khổ hoài, chứ nếu nó mình làm lành làm thiện, ai bằng còn khổ cũng cho mình giúp đỡ đủ thứ, mà tại sao mình gặp cái cảnh nghịch cảnh vậy? Thì bà có nhân quả 3 đời, nhân quả 3 đời, bây giờ bà làm lành làm thiện bây giờ bà sẽ hưởng cho sau này, rõ không? Còn bây giờ mình trả là từ kiếp trước mình thiếu, bây giờ mình trả 3 người con này mình thiếu, bây giờ nó trả, nó nghịch tử, nó kỳ cục là mình trả ở đây, thôi bằng lòng trả đó, đừng than trời trách đất. Nếu không hiểu nhân quả bà mới than trời trách đất, tức là tại sao là làm lành làm thiện mà gặp cái cảnh gì kỳ cục vậy, nó kỳ cục. Hồi đó bà giao sao bây giờ bà trả vậy, không kỳ cục gì sao? Nếu mà chấp nhận không, mà tự chấp nhận khỏe không? Chấp nhận như khỏe lắm. Còn nếu mình nghĩ là sao kỳ cục gì hoài người ta mà hiểu cái hiện tại không, mà mình không biết nhân quả 3 đời. Nhân quả nhà Phật là nhân quả 3 đời, chứ đâu phải 1 đời này không đâu. Đó ha. Như vậy. Cứ đưa rồi sao nó không trả? Nó trả. Từ giờ là sư giảng qua hết cái đoạn 18 rồi. Bây giờ đến cái đoạn thứ 19 nha. Quán kinh nêu ra 2 câu: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Còn có ý muốn nói tâm không làm Phật thì tâm làm chính cõi, tâm là chính cõi. Bây giờ dẫn thêm câu này. Quán kinh nêu ra 2 câu là trong Quán Vô Lượng Thọ kinh đó, trong kinh Tịnh Độ á, nha. Nói 2 câu thế này: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Cái này rõ ràng vậy chứ không còn khác nữa. Thì bây giờ Ngài xác định lại trong Đức Phật đó, trong kinh Quán Kinh đó, Ngài xác định tâm này làm Phật. Mình muốn làm Phật thì cũng nghi nơi tâm này thôi, đừng có tìm chỗ nào khác, đừng tìm ông Phật nào khác. Thì nghi nơi tâm Phật tử là ông Phật sẵn có rồi, nhưng mà mình muốn làm Phật là mình phải tu theo đúng cách để thể hiện, rõ không? Mình Đức Phật chỉ cách cho mình thể hiện cái tâm chân tâm sẵn có của mình lên, thế thôi, không có gì cả. Thì Ngài mới xác định là tâm này là Phật đấy, nhưng mà muốn làm Phật được là mình phải theo tinh thần của Phật để thể hiện. Để thể hiện thế nào? Đa số tâm mình là Phật sẵn có rồi, nhưng vì vô minh mê lầm, thì nói rõ hơn là do vọng niệm vọng khởi nó che liếp tâm mình đi. Vì tâm niệm vọng khởi nó che liếp tâm mình, cho nên tự tánh Phật của mình không hiện hữu được, phải không? Mà chỉ nói Phật tử, hồi đó mình tưởng đâu Phật xa giờ là tu rất là khó khăn, nhưng mà đi sâu vào tâm rồi thì không có gì khó chứ, không đến nỗi là quá khó hiểu. Mình tưởng đâu Phật xa vời mà không về, cái pháp tên Phật của mình hằng hiện hữu với mình, hiện tại Phật tử thấy, Phật tử nghe là pháp thân tự nghe, Phật tử thấy là pháp thân tự thấy, chừng tâm thấy tâm nghe, nhưng mà qua ý phân biệt thôi. Là chúng sinh, chúng sinh là thấy nghe rồi mình phân biệt đi. Phật tử biết chỗ này nó lạ luôn. Nếu mà trực chư Phật chư Thánh thấy nghe trực diện